có một câu chuyện với tựa đề Người mở hàng của tác giả Trọng Nhân, được đăng trên báo Tuổi Trẻ như sau. Từ ngày khai trương shop quần áo của tôi luôn đông khách. Sáng nay, như thường lệ, vừa mở cửa tôi đã có khách. Vị khách này không phải là các cô gái trẻ vào sắm đồ để đi chơi, mà là một cô gái khoảng 17-18 tuổi, đứng tầm ngần, với bộ quần áo bà ba nâu, sờn bạc ở vai và gấu, đôi bàn tay thô và sạm ngắn, đôi chân to, bè, lam lũ. Trong đầu tôi nghĩ nhanh, nữ này không mua bán trao đổi gì rồi, mới sớm mai mở cửa đã bị ám. Kéo thanh sắt lên, tôi hỏi gắt, em cần gì? Như sợ tôi quay vào, cô gái đáp ngay, giọng nhỏ nhẹ. Anh dì ơi, em ở quê thồ sao lên thành phố bán, nhưng vừa đến đây, xe bị nổ vỏ, mà sáng sớm dậy đi, em lại không có mang theo tiền. Theo hướng cô gái chỉ, bên mé đường là một chiếc xe đầy rau, nào là su hào, bắp cải, hành, hẹ, rau dền, vân vân. Bao năm sống ở thành phố, mọi gian trá lường gạt tôi đã gặp nhiều. Cuối cùng, tôi chỉ biết có chính bản thân mình thôi. Vậy mà không hiểu sao, trước cái vẻ cục mịch và đôi mắt trong vắt của cô gái quê, với giọng nói không một chút dối trá ấy, cái thắc mắc nghi ngờ trong tôi tan biến. Đưa em tờ giấy 5.000 đồng, nhìn nụ cười của em thật tươi, với cái cách gặp ngọc lên cán em, cùng lời hứa ngày mai sẽ đem tiền trả lại. Tự nhiên tôi nghĩ đến hình ảnh của mẹ và chị hai, những người thân yêu nhất, cũng vất vả và làm lũ người ruộng đồng, chắc chiêu nuôi tôi ăn học ngày xưa. Chuyện sáng sớm vụn vặt ấy, vậy mà thành đề tài cho những người bán hàng tán gẫu. Kẻ thì cho là tôi tém, không quen biết cũng cho mượn tiền. Người thì khép miệng vẻ thành đời, mượn kiểu đi luôn đó mà. Ngày hôm sau, không thấy em đến, các bà bạn hàng bên cạnh được dịp phô trương đủ thứ kiểu lừng gạt cả tim tâm lý, để rồi cuối cùng quay lại chuyện tôi mù. Bạn đi vài hôm, sáng hôm đó, vừa thắp cho mẹ nén hương xong, quay ra cửa thấy em. Vẫn cái dáng lưng tôm mạnh khỏe, tựa vào chiếc xe rau nặng cồng kềnh, em nói, dạ, em xin lỗi, em cảm ơn anh, xin hoàn lại anh số tiền. Nụ cười tươi tắn, em còn biếu cho tôi hai bó rau tươi, ngượng ngập thanh minh lý do không lên như đã hứa. Vẫn cái lối gật đầu cảm ơn, em thong thả đẩy chiếc xe rau đi kịp buổi chặt. Ngày hôm đó tôi thật vui, vui cái lối chân chất thật thà của cô gái quê. Có lẽ gương mặt tôi toát lên niềm vui, nên bán hàng đắt khách. Tôi hiểu rằng, từ những điều nhỏ nhặt mà tốt đẹp ấy, cuộc sống sẽ có nhiều niềm vui, sẽ áp được cái xấu, làm cho con người sống cho ra người hơn. Niềm vui của người bán hàng trên đây có lẽ cũng là niềm vui của mỗi người chúng ta đều đã hơn một lần cảm nhận. khi làm bất cứ một nghĩa cử nào cũng mang lại niềm vui. Đó là định luật của cuộc sống. Và yếu tố ấy cũng nằm trong tầm tay của mỗi người chúng ta. Dĩ nhiên, niềm vui đích thực ấy luôn có cái giá của nó. Nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi con người biết vượt qua một số thành kiến, vượt qua một số rào cản, vượt qua chính bản thân. Xét cho cùng, niềm vui là hoa quả của tình yêu. Bởi vì yêu thương thực sự, con người mới cảm nhận được niềm vui. Và yêu thực sự, như mẹ Teresa Concuta vẫn thường nói, yêu cho đến khi cảm chứng được tình yêu, hy sinh, quên mình. Đó là tên gọi của tình yêu vậy. Cuộc sống mỗi ngày chỉ có ý nghĩa và đáng sống khi biết hy sinh bản thân và quên mình. Bởi vì chỉ có hy sinh và quên mình, con người mới cảm nhận được niềm vui đích thực. Cảm tạ Chúa đã cho chúng con được sống thêm một ngày mới. Xin cho chúng con biết tìm kiếm Chúa, những gặp gỡ hàng ngày với tha nhân và gia tăng niềm vui đích thực bằng những nghĩa cử chúng con thực thi cho người khác. Amen.